mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu nội dung thông điệp hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số thông tin nổi bật về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Thưa quý vị, theo Ban Toàn giao thông tỉnh, trong tuần qua tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ trọng điểm đi qua địa bàn tỉnh Bình Định tương đối ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép hoặc vụ việc phức tạp đột xuất. Giao thông đảm bảo thông suốt an toàn. Trong tuần từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 11, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 2 người, bị thương 9 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 2 vụ, số người bị thương cũng tăng 5 người, riêng số người chết giảm 2 người. Trong đó, thành phố Quy Nhơn xảy ra 5 vụ, làm chết 2 người, bị thương 3 người. Thị xã Hoài Nhơn xảy ra 2 vụ, làm bị thương 4 người. Hai huyện Tuy Phước và Hoài Ân, mỗi địa phương xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người. Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, chuyển hướng, vượt xe, nhường đường không đúng quy định. Cũng trong tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó đã phát hiện xử lý 851 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 43 trường hợp học sinh vi phạm, 228 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 140 trường hợp vi phạm tốc độ, 222 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 2 xe vi phạm chở hàng rơi vãi, tạm giữ 291 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 114 trường hợp vi phạm. Trong tuần, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh còn tổ chức trích xuất dữ liệu, tra cứu, xác minh, gửi thông báo vi phạm về địa bàn cơ sở 199 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 103 trường hợp, phạt tiền hơn 251 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 36 trường hợp. Thưa quý vị và các bạn, 10 tháng qua, tuy số người chết vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có giảm, nhưng số vụ và số người bị thương tăng so với cùng kỳ. Nhưng tình hình tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, có thời điểm tai nạn giao thông còn xảy ra nhiều. Đồng thời, trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông tại nhiều vị trí mất an toàn giao thông ở tất cả các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường nông thôn, đường sắt. Thực trạng này đòi hỏi các cấp, các ngành chức năng của tỉnh cần nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện đạt mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí so với năm 2023. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Thưa quý vị, trong 10 tháng qua, các sở ban ngành tổ chức đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông được tăng cường. Từ việc thực hiện quy hoạch của các cơ quan nhà nước đến việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, công tác cưỡng chế thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên quyết liệt, đã mở nhiều đợt cao điểm xử lý theo chuyên đề như nồng độ cồn, xe quá tải, quá khổ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây tai nạn giao thông. Qua 10 tháng, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hơn 54.790 trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 17.800 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn hơn 8.500 trường hợp, phạt tiền gần 92 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2023 tăng hơn 12.900 trường hợp, số tiền phạt tăng 15,2 tỷ đồng. Theo Ban Toàn giao thông tỉnh, trong 10 tháng qua, toàn tỉnh xảy ra 393 vụ tai nạn giao thông làm chết 183 người, bị thương 293 người. Có 120 trên 159 xã phường thị trấn xảy ra tai nạn giao thông. So với cùng kỳ năm ngoái, tăng 5 vụ, tăng 1,3%, tăng 15 người bị thương, tăng 5,4%, nhưng giảm 37 người chết, giảm 16,8%. Cả tỉnh có 4 địa phương tăng số người chết vì tai nạn giao thông là Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Tuy Phước, An Lão. Có 6 địa phương giảm số người chết là thành phố Quy Nhơn, 2 thị xã Hoài Nhơn, An Nhơn và 3 huyện Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân. Riêng huyện Vân Canh có số người chết không tăng không giảm. Phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 10 tháng qua và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, trưởng ban toàn giao thông tỉnh đã biểu dương các địa phương làm tốt công tác an toàn giao thông, kéo giảm số người chết trên địa bàn, đồng thời cũng phê bình nhắc nhở các địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo và một số trường chưa xử lý cương quyết tình trạng học sinh vi phạm khi tham gia giao thông. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhưng một số địa phương sở ngành chưa thực sự vào cuộc quyết liệt, các chủ doanh nghiệp kinh doanh ngành giao thông vận tải chưa quan tâm nhiều đến vấn đề đảm bảo an toàn giao thông. Ý thức tham gia giao thông của một số người dân khu vực nông thôn chưa tốt. Đáng chú ý, tình trạng học sinh vi phạm khi tham gia giao thông còn xảy ra nhiều, nhất là học sinh trung học phổ thông. Về những định hướng triển khai trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, để đảm bảo an toàn giao thông phải làm tốt hạ tầng giao thông, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, ý thức của người tham gia giao thông phải được nâng lên, công tác quản lý nhà nước cần được tăng cường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát, khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông và áp dụng công nghệ thông tin để quản lý, tiếp tục xóa điểm đen các vị trí gây mất an toàn giao thông, lắp đặt hệ thống biển báo đèn tín hiệu giao thông, camera giám sát và quản lý giao thông bằng công nghệ. Bên cạnh đó, các ngành liên quan và thành phố Quy Nhơn cần kiểm tra chuẩn hóa hoạt động giao thông đường thủy, quản lý tàu thuyền vận chuyển khách, đặc biệt là tuyến Quy Nhơn, Nhân Châu, tuyến chở khách vào Kỳ Co. Các cơ quan chức năng tập trung quản lý xe tải, xe khách, xe công nghệ, xe điện các loại, đặc biệt lưu ý quản lý các phương tiện chở đá lạnh, chở ga, chở bánh mì, thường phóng nhanh vượt ẩu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các xã, khu vực nông thôn tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là xử lý tình trạng học sinh chạy xe gắn máy vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông, nâng cao ý thức người tham gia giao thông, đồng thời yêu cầu cán bộ công chức viên chức phải làm gương thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông. Người đứng đầu chính quyền tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Bình Định triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, cương quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải là cơ quan chủ trì, thường trực kiểm tra và chịu trách nhiệm việc đào tạo cấp giấy phép lái xe và đăng kiểm, kiểm tra các chủ phương tiện và lái xe của doanh nghiệp, kiểm tra rà soát đề xuất giải pháp sửa chữa, nâng cấp đảm bảo hạ tầng giao thông. Công an tỉnh tiếp tục tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông, tập trung phân tích kỹ số liệu, đề xuất cho lãnh đạo tỉnh giải pháp xử lý cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh sinh viên vi phạm luật giao thông, tập trung quản lý bằng công nghệ, xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm, không có vùng cấm, không có bảo kê. Sở Giáo dục Đào tạo quản lý phương tiện học sinh sinh viên, tuyên truyền cho học sinh sinh viên nắm bắt chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, cung cấp thông tin học sinh vi phạm đến các cơ quan có cha mẹ học sinh vi phạm đang công tác, tăng cường tuyên truyền vận động phụ huynh quản lý, hướng dẫn con em tuân thủ luật giao thông, tổ chức khen thưởng các trường làm tốt và kỷ luật người đứng đầu các trường để xảy ra nhiều vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên toàn cầu. Đây là hoạt động nhằm thu hút sự chú ý của cả cộng đồng, tưởng nhớ các nạn nhân tai nạn giao thông, vinh danh các dịch vụ cứu trợ và hỗ trợ nhằm đẩy lùi và cùng chia sẻ, xoa dịu nỗi đau, cũng như là lời cảnh tỉnh thiết thực cho những người tham gia giao thông. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông điệp hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm nay. Chúng ta cùng nghe.
Mỗi năm trên thế giới có khoảng 1 triệu 300.000 người chết và khoảng 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27. Ở Việt Nam, trong những năm qua, tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng qua, toàn quốc vẫn xảy ra hơn 19.700 vụ tai nạn giao thông và đã có hơn 9.000 người bị cướp đi mạng sống cùng gần 15.000 người bị thương tật suốt đời. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em xảy ra gần 2.000 vụ, làm cho gần 800 trẻ em bị thiệt mạng và hơn 2.000 trẻ em bị thương. Hậu quả tai nạn giao thông để lại những nỗi đau dai dẳng cho các gia đình nạn nhân, ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và ảnh hưởng đến hình ảnh một đất nước an toàn thân thiện trong đánh giá của bạn bè, đối tác. Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Ngày 17 tháng 11 này với chủ đề năm Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông là năm thứ 13, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ và tự nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống an toàn. Đồng thời, đây cũng là dịp để nhắc nhở mỗi chúng ta về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông như đã uống rượu bia không lái xe, hãy tuân thủ tốc độ, nhanh một giây chậm cả đời, đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ, không sử dụng điện thoại khi lái xe, thắt dây an toàn khi đi ô tô, không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để cùng xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn văn minh. Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân phải làm gương về việc thực thi quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân, của cộng đồng và thế hệ tương lai, hãy tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để cùng nhau chung sức ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, tưởng nhớ người đi, vì người ở lại. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh an toàn giao thông. Hẹn gặp lại trong chương mục này lần sau. Và bây giờ là tin bão trên biển Đông, cơn bão số 8. Hồi 7 giờ sáng nay 14 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ vĩ bắc, 114,1 độ kinh đông trên vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây tốc độ khoảng 5 km/h. Đến 7 giờ sáng mai 15 tháng 11, bão di chuyển theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc, 113 độ kinh đông trên vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 6, giật cấp 8, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ sáng ngày 16 tháng 11, bão di chuyển theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km và suy yếu thành vùng áp thấp. Vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19 độ vĩ bắc, 112 độ kinh đông trên vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa, sức gió dưới cấp 6. Vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-3 mét, vùng gần tâm bão 3-5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.